The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25m. 31m, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9:30. Thưa quý vị, những ý kiến của các nhà quan sát về việc quốc hội cũ bầu chính phủ mới sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Ở đời sống xã hội là thông tin về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dùng đá granite lót vỉa hè. Ngoài ra, còn có bài viết về ý thức trách nhiệm cộng đồng của người trẻ Việt Nam. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ ba là một khoa học môi trường, kỳ này trình bày về những triển khai tại Việt Nam cho thỏa thuận COP21 tại Paris. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016.
Hòa ái và kính hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Sáng nay, hai chiến hạm Nhật Bản chính thức đến thăm hải cảng Cam Ranh. Theo báo chí Việt Nam đưa tin, thì từ sáng ngày hôm qua, hai chiến hạm này đã neo trong vùng biển Bình Cam Ranh để làm các thủ tục cập cảng quốc tế Cam Ranh. Chiếc tàu thứ nhất có tên là Ariake, chiếc thứ hai có tên là Seto Giri. Trong đó, chiếc Ariake là một khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường cùng hệ thống radar rất hiện đại. Cả đoàn Nhật Bản gồm có 525 người, bao gồm các sĩ quan và thủy thủ, do Đại tá Morishita Haruhiko chỉ huy. Chuyến viếng thăm của hai tàu chiến Nhật Bản dự định sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 4. Trong thời gian ở Việt Nam, hai tàu này sẽ có một chương trình luyện tập chung với Hải quân Việt Nam về vấn đề ứng xử như thế nào khi có những cuộc chạm trán bất ngờ trên biển.
Xin nhắc lại là cảng Cam Ranh thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, miền Trung Việt Nam, có những điều kiện thiên nhiên rất tốt cho việc thiết lập một quân cảng, đồng thời cũng rất gần đường hàng hải tấp nập trên Biển Đông. Nơi đây từng là nơi có Hải quân Mỹ hiện diện trong thời gian chiến tranh Việt Nam, sau đó là hải quân của Liên Xô cũ. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Việt Nam chính thức khánh thành hải cảng Cam Ranh dùng cho cả hai mục đích, dân sự và quân sự.
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Jose Rene Almendras, đang có chuyến thăm Hà Nội kéo dài 2 ngày bắt đầu từ ngày hôm qua. Tại đây, ông đã có cuộc gặp gỡ với các giới chức Việt Nam, trong đó có Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ông Almendras phát biểu rằng tình hữu nghị Việt Nam và Philippines ngày càng nâng cao. Ông cũng cho biết thêm là hai bên đã thống nhất, soạn thảo kế hoạch hành động chung, bao gồm các vấn đề quan trọng là an ninh và quốc phòng. Dự thảo kế hoạch hành động chung này kéo dài từ năm 2017 đến năm 2022. Trong phạm vi kế hoạch hành động chung, vẫn theo lời ông Almendras, thì hải quân hai nước đã có những cuộc trao đổi tin tức tình báo cũng như kỹ thuật hải quân với nhau.
Các nhà quan sát cho rằng quan hệ ngày càng chặt giữa hai quốc gia Việt Nam và Philippines là để đối đầu với thái độ lấn lướt ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc là quốc gia tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông, lấn vào vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. Trong buổi trao đổi với ông Phạm Bình Minh, ông Almendras nói đến vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhằm đạt được một vị thế chung trong việc giải quyết các xung đột ở Biển Đông.
Cũng tin liên quan đến Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao nước Anh là ông Philip Hammond hiện cũng đang có mặt ở Hà Nội, nói với người đồng nhiệm Việt Nam ông Phạm Bình Minh rằng các quốc gia có liên quan đến xung đột ở Biển Đông phải kiềm chế, không đơn phương sử dụng vũ lực cũng như triển khai các lực lượng quân sự trên vùng biển này và nên cùng nhau giải quyết các bất đồng bằng luật pháp quốc tế. Ông Hammond nói thêm là nước Anh có nhiều lợi ích trong một vùng Biển Đông được đảm bảo an ninh và bền vững. Người đứng đầu ngành ngoại giao của London đang có chuyến thăm Việt Nam 2 ngày nhằm thúc đẩy chuyện hợp tác thương mại và đầu tư.
Trong khi đó thì Trung Quốc tỏ thái độ giận dữ vì hội nghị các cường quốc công nghiệp gọi tắt là C7 đưa vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông vào chương trình nghị sự của khối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh là ông Lục Khảng nói rằng nước ông rất thất vọng về hành động của khối C7. Ông nói thêm rằng các quốc gia C7 nên tôn trọng cam kết, không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp, nên làm chuyện của mình là giải quyết nạn kinh tế toàn cầu đang có nguy cơ suy thoái, chứ đừng khiêu khích tạo nên những vấn đề căng thẳng. Trước đó vào hôm thứ Hai, tại thành phố Hiroshima đã diễn ra hội nghị G7, các bộ trưởng ngoại giao của 7 quốc gia lên tiếng nói là chống lại những hành động đơn phương gây nên căng thẳng và phá vỡ nguyên trạng ở các vùng tranh chấp. Mặc dù không đề cập tên quốc gia nào làm chuyện đó, nhưng ai cũng hiểu rằng lời nói này ám chỉ Trung Quốc. Nước có những hành động đơn phương trong việc tuyên bố chủ quyền cũng như triển khai lực lượng quân sự ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. G7 là tổ chức các quốc gia phát triển công nghiệp nhất thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada.
Liên quan đến sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông, các giới chức Philippines và Hoa Kỳ đang lo ngại là có thể Bắc Kinh đang toan tính xây dựng một đảo nhân tạo nữa ở khu vực rạn san hô Scarborough trong quần đảo Trường Sa. Đại sứ Phi tại Mỹ là ông Jose Cuzia nói trong một cuộc họp báo ở Manila rằng một sĩ quan hải quân Mỹ có nói rằng phát hiện thấy một chiếc tàu Trung Quốc lảng vảng ở khu vực này cách đây vài tuần. Ông Cuzia cảnh báo là Trung Quốc không được xây đảo nhân tạo, và ông cũng kêu gọi Hoa Kỳ thuyết phục Bắc Kinh là đừng làm việc đó. Tuy nhiên, hiện nay quân đội Phi không còn thấy chiếc tàu Trung Quốc ở khu vực Scarborough nữa. Hồi năm 2012, căng thẳng đối đầu diễn ra giữa hải quân Phi và Trung Quốc tại Scarborough. Sau đó hải quân Phi đã rút đi. Ông Cuzia nói rằng việc rút quân đó là theo một thỏa thuận giữa hai nước do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm trung gian, nhưng Trung Quốc sau đó nói là không hề có thỏa thuận như vậy. Cho tới nay, Trung Quốc tuyên bố là họ đã hoàn tất việc xây cất trên 7 rạn san hô và bãi đá ở quần đảo Trường Sa mà họ gọi là Nam Sa và cho rằng mình có chủ quyền trên toàn bộ quần đảo. Quần đảo này là nơi tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia.
Hoa Kỳ và Ấn Độ theo dõi rất kỹ các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và Ấn Độ Dương. Đó là tiết lộ của một viên chức quốc phòng Mỹ vào ngày hôm nay. Trong lúc đó, ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đang có chuyến viếng thăm Ấn Độ vào ngày hôm nay. Tại New Delhi, ông gặp người đồng nhiệm Ấn Độ là ông Manohar Parrikar và Thủ tướng Narendra Modi. Hai bên hy vọng chuyến thăm này sẽ tăng cường quan hệ chiến lược giữa Washington và New Delhi nhằm đối phó với tham vọng hàng hải đang lên của Trung Quốc. Trung Quốc không những tăng cường hiện diện quân sự của mình ở Biển Đông trong vùng Đông Nam Á, mà còn đổ tiền vào một số quốc gia vùng Ấn Độ Dương để xây dựng các hải cảng mà Ấn Độ rất lo ngại là có mục đích bao vây nước này. Hiện Ấn Độ rất chú ý đến việc gia tăng sức mạnh quốc phòng, là quốc gia nhập vũ khí lớn nhất thế giới. Ấn Độ mong muốn mua các kỹ thuật tối tân của Mỹ để trang bị cho hải quân. Hoa Kỳ cũng muốn bán cho Ấn Độ các loại máy bay chiến đấu hiện đại F-16, F-18 cho Ấn Độ, đồng thời với việc phối hợp sản xuất các vũ khí này trên đất Ấn Độ.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, cảnh sát Campuchia đã chính thức truy tố đại biểu đối lập Sam An về tội sử dụng bản đồ giả để cáo buộc chính phủ Phnom Penh nhượng đất cho Việt Nam. Đơn khởi tố ghi vị dân cử này còn bị truy tố về tội kích động quần chúng để gây thù oán với nước khác, tức là Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia tên là ông Khieu Sophet nói với hãng thông tấn AFP rằng chính phủ Phnom Penh không chấp nhận chuyện vị dân cử đối lập này cố ý gây chia rẽ, tạo thù oán giữa người Khmer và người Việt. Nếu bị tòa xác nhận là có tội, ông Sam An có thể lãnh án tới 5 năm tù.
Xin được nhắc lại, ông Sam An bị bắt lúc 1 giờ sáng ngày hôm qua ở Siem Reap sau khi ông vừa từ Mỹ trở về. Ông là thành viên của đảng đối lập có tên là Đảng Cứu Quốc Dân tộc Campuchia, là một trong những vị dân cử thường xuyên lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Hun Sen, đồng thời còn được biết đến vì là một chính trị gia Khmer nhưng có quốc tịch Mỹ. Trước ngày bị bắt, ông sang Mỹ sống 7 tháng. Luật sư đại diện cho ông nói với báo chí rằng ông Sam An có quyền bày tỏ quan điểm và những gì ông đã phát biểu không gây bất ổn cho an ninh xã hội. Đảng Cứu Quốc Dân tộc Campuchia cũng lên tiếng phản đối, nói rằng cảnh sát đã vi phạm luật khi bắt giữ một vị dân cử đang được bảo vệ bởi quyền đặc miễn. Hồi tháng 8 năm ngoái, chính phủ Phnom Penh cũng bắt giữ thượng nghị sĩ đối lập Hong Sok Hua về tội phổ biến trên Facebook bản hiệp ước biên giới Việt Nam-Campuchia giả mạo để gây kích động quần chúng. Ông này vẫn đang bị giam giữ chờ ngày ra tòa và có thể lãnh án tới 17 năm tù.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 4, tân chính phủ Việt Nam ra mắt. Đây là lần đầu tiên một chính phủ mới lại được quốc hội cũ bầu nên. Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát trong và ngoài nước chung quanh vấn đề này.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một người bất đồng chính kiến hiện sống tại Đà Lạt, đặt câu hỏi.
Cộng sản ấy thì đảng là chế độ đảng trị, tức là thực tế là đảng quyết định hết. Còn thì là chính phủ, thì quốc hội, thì mọi cái thứ chẳng qua là công cụ của cái đảng này hết. Thì đã là cộng sản thì đương nhiên là như vậy. Thực ra là đảng là chỉ đạo cả, nhưng mà đảng đứng ở trong hậu trường. Đấy, còn các chính phủ hay là quốc hội là đứng diễn tường người sân khấu. Thế nhưng mà rất lạ là đến kỳ này, đảng xông thẳng ra chỉ huy mọi thứ luôn. Thực ra thì quốc hội còn lâu mới bầu mà, thì vẫn đứng ra làm mọi việc. Thì tại sao lại vậy?
Ông có nêu ra một lý do có thể là do những quan hệ đối ngoại quan trọng sắp tới đây, không thể chờ kỳ bầu quốc hội vào tháng 5. Đảng muốn rằng những nhân vật được đảng chọn lựa phải đứng ra cán đáng những công việc đó. Ông Hà Sĩ Phu nói tiếp.
Đảng đã chỉ định những nhân vật khác và lãnh đạo, thì họ muốn rằng họ trực tiếp đoán ông Obama, chứ còn anh Dũng là không còn ở trong bộ chính trị nữa thì đương nhiên không có vai trò gì.
Nhận định này được tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, hiện làm việc tại Trung tâm Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, đồng ý một phần. Trong một email trao đổi với chúng tôi, ông viết rằng, xin trích nguyên văn. Nguyên nhân chủ yếu là để lấp khoảng trống quyền lực sau Đại hội 12. Sau Đại hội 12, một số thành viên chính phủ đã nhận công tác mới, trong khi một số lớn lãnh đạo cao cấp trong bộ máy chính phủ, nhà nước, quốc hội đang cho thôi chức. Nếu cứ chờ đến khi quốc hội mới bầu ra, thì mất đi nhiều thời gian trong khi công việc không chờ đợi. Một lý do phụ có thể là để khi Tổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam vào tháng 5 tới, thì lãnh đạo mới sẽ có danh chính ngôn thuận để nói chuyện. Hết trích. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội thì không đồng ý chuyện khoảng trống quyền lực, vì theo ông những người nắm quyền thực chất vẫn có ở đó, chỉ có vấn đề hợp thức hóa mà thôi. Ông Nguyễn Quang A cho rằng sự kình chống nhau giữa các nhóm trong đảng Cộng sản cũng như bất cứ tổ chức nào luôn tồn tại, nhưng trước đây không rõ như bây giờ. Ông nói tiếp.
Bây giờ thì những cái đó nó được thể hiện ra trước bàn dân thiên hạ, và cái việc mà phải nhanh chóng củng cố một cái bộ máy để cho nó hoạt động ngay theo một cái nhân chiếu mới thì cái lý do tôi nghĩ là nó rất là đơn giản, chỉ như thế thôi.
Ngay khi có thông tin về việc các vị trí quyền lực của nhà nước Việt Nam sắp tới đây sẽ được kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 bầu lên, một cựu tù nhân chính trị là luật sư Lê Quốc Quân trả lời Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do rằng.
Thì đây rõ ràng là một sự hết sức bất thường, nhưng mà nó cũng đúng với cái kiểu là Việt Nam là đảng Cộng sản nó lãnh đạo thôi. Đảng Cộng sản lãnh đạo thì người ta có thể chỉ đạo và người ta làm rất là ngang nhiên, và nhưng mà càng làm những cái hoạt động này đến diễn ra thì chúng ta càng thấy rõ rằng là cái sự can thiệp rất là phải nói là ngang ngược hoặc là thô bạo lên hiến pháp. Nếu mà xét ở góc độ pháp lý là tôi nhận định như vậy.
Nhưng ông Nguyễn Quang A lại có một cái nhìn nhận khác. Ông nói.
Họ làm một cách rất là bài bản và hợp pháp hợp hiến, chứ không phải là họ làm bậy bạ đâu. Tất cả các vị từ chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước cho đến thủ tướng vân vân, họ vừa bầu vừa rồi là các chức vụ của khóa 13. Và nếu các vị đấy trúng cử vào ngày 22 tháng 5 này thì họ có khả năng là tiếp tục tại vị, và lúc đó về mặt pháp lý lại phải tiến hành bầu lại tất cả các cái chức vụ đó, và 4 năm vị lại phải tuyên thệ lần nữa.
Ngày 11 tháng 4, ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13, cũng trả lời báo chí Việt Nam nội dung giống như nhận định của ông Nguyễn Quang A. Ông Uông Chu Lưu nói thêm rằng để thực hiện chủ trương triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12, thì phải kiện toàn bộ máy nhà nước để đảm bảo đồng bộ giữa sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý và sự điều hành của nhà nước. Nói về sự lãnh đạo của đảng Cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, ông Hà Sĩ Phu cho rằng ở Việt Nam, cách cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam kín đáo hơn so với đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng đôi khi cũng ra mặt một cách lấn át mọi định chế khác. Khi được hỏi rằng phải chăng sự việc sắp xếp của đảng Cộng sản lần này chứng tỏ vai trò của Quốc hội trong quan hệ với đảng đang thụt lùi hay không, ông Vũ Hồng Lâm nói rằng mặc dù có vẻ như việc này đặt Quốc hội khóa 14 sắp tới đây trước một việc đã rồi, nhưng điều đó cũng không làm nên thay đổi gì trong nền chính trị Việt Nam hiện nay. Tiến sĩ Vũ Tường, dạy khoa chính trị học tại Đại học Oregon cũng đồng ý là quan hệ đảng Quốc hội ấy không tiến mà cũng chẳng lùi, và ông cũng không quan tâm lắm đến hoạt động của Quốc hội Việt Nam vì hoạt động đó không có thực chất.
Những diễn biến thời tiết tại Việt Nam hiện nay có những bất thường do tình trạng biến đổi khí hậu cộng thêm hiện tượng El Nino, rồi vấn đề các đập trên dòng chính Mekong gây ra. Việt Nam tham gia cùng các nước khác và đồng thuận với thỏa thuận tiến hành những hoạt động giảm thiểu những tác động bất lợi, cũng như cam kết không để nhiệt độ trái đất đến cuối thế kỷ này tăng thêm quá 2 độ C. Trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay, Gia Minh hỏi chuyện chuyên gia môi trường và phát triển nông thôn, Tiến sĩ Trần Đại Nghĩa về những vấn đề liên quan. Mời anh Gia Minh.
Việt Nam đang có những cái triển khai như thế nào liên quan đến cái thỏa thuận sau cái COP21 vừa rồi ở Paris tháng 12 vừa rồi, thưa ông ạ?
Thứ nhất là bây giờ thì các bộ ban ngành ấy thì chính phủ đã giao cho các bộ ban ngành thành lập các cái nhóm công tác để xây dựng cái kế hoạch triển khai sau cái thỏa thuận COP21, và về phía chính phủ đang đẩy nhanh có thể sẽ ký vào tháng 4 này. Nếu mà Quốc hội thông qua cái nội dung ấy thì có thể là Việt Nam sẽ ký.
Dù có ký hay không nhưng mà rồi lâu nay thì Việt Nam cũng có cái chương trình về ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương trình quốc gia đó theo ông thì đang triển khai như thế nào, và đặc biệt là thông tin đến cho các cái đối tượng trực tiếp những nơi chịu tác động đó, thưa ông ạ?
Chương trình quốc gia thì hiện nay nó có cái trình con. Tất cả hầu hết các tỉnh, các ngành và các tỉnh thì đều có một cái chương trình hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh. Chương trình lần thứ nhất xây dựng từ năm 2011 cho đến 2015, và mới đây thì hầu hết các tỉnh cũng đã cập nhật lại cái kế hoạch hành động ấy cho năm 2016-2020. Thì trong đó thì chỉ rõ ra là các hoạt động ưu tiên là gì, nguồn lấy từ đâu, cái nguồn nào thì từ trên trung ương, nguồn nào thì huy động vào quốc tế, nguồn nào thì địa phương, nguồn nào thì cộng đồng và doanh nghiệp. Thì cái đấy nó tùy thuộc vào từng tỉnh ấy ạ. Đấy, nhưng mà cái đấy là tất cả các tỉnh đều có triển khai như thế, có cái hướng dẫn hẳn hoi, chứ là cái hướng dẫn mới và cái quy định mới trong cái cập nhật cho 2016-2020 ấy, thì cái tên nội dung về thích ứng biến đổi khí hậu phải được lồng ghép ngay vào các cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm của địa phương, để chỉ rõ các cái nguồn và các cái nội dung ưu tiên cần phải làm. Cái ngày trước thì viết nó tương đối chung chung giống nhau.
Nhưng mà còn cái chuyện mà thông tin cho người dân thì ra sao ạ?
Cái mà ở tỉnh ấy, thì cái quy trình mà khi mà mình triển khai cái nội dung đấy thì thường là các cái đơn vị tư vấn là do tỉnh họ mời về làm để xây dựng lên, thì nó sẽ có một cái giai đoạn là nó được tham vấn, tức là nó tham vấn rộng rãi có thể các cái đơn vị, các cái đối tác ở địa phương ấy. Trong đó có thể có những cái vùng thì họ có thể tham vấn sâu đến cả cộng đồng, vì có một số cái hình thức thích ứng thì nó phải có sự tham gia của cộng đồng đấy. À, cái quy trình là họ có làm sâu cũng tận tham gia cái tham vấn của cộng đồng để thông tin cho cộng đồng biết.
hiện nay thì nó có những cái tình hình như là ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi Tây Nguyên và Nam Trung Bộ thì nó bị hạn hán. Và người ta cũng nói là cũng do El Nino rồi tác động của biến đổi khí hậu. Thì theo ông là những cái tình hình này thì được dự báo trước như thế nào và có những cái ứng phó ra sao, thưa ông ạ?
Của mình cũng đã tính đến cái chuyện là có những cái kết hợp với cái El Nino, ví dụ như là ngay cả cái dự báo từ đầu năm ấy thì cũng đã nêu ra báo cũng đã có một số kịch bản để khoanh vùng cái vùng mà mình sẽ bị ảnh hưởng của hạn, những cái vùng mình bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Nhưng biết đấy thì cuối từ năm 2015 đã là cái hạn hán có những cái vùng ở miền Trung là không có nước cả năm rồi. Và cái lưu lượng các hồ chứa bây giờ ấy thì đến thời điểm bây giờ nó chỉ đạt vào khoảng 5-6% cái tổng lượng như mọi năm thôi, mà mùa phùn mưa thì hết rồi. Và cái đấy mình cũng đã được cảnh báo, nhưng mà cũng năm nay là cũng vượt qua các cái dự đoán của mọi người, bởi vì anh biết là hạn lên xâm nhập mặn ở bằng sông Cửu Long có nước vào sâu đến 90 mét ấy, thì là cái sự kiện mà 100 năm mới có. Những cái ghi chép có được đến thời điểm bây giờ là cái này đã hàng trăm mét bây giờ mới thấy. Thế thì nó kết hợp với hai cái đấy cộng với là cái quản lý tiết kiệm nguồn của chung của cái sông Mekong nó cũng là phức tạp, có nhiều nước tham gia. Cho nên là bây giờ cái hạn chế cái dòng chảy cũng là một cái mà nó sẽ làm cộng hưởng những cái nó trở nên nghiêm trọng hơn.
Như năm ngoái cũng đã có những cái lần thiếu nước thì đã có những cái biện pháp gì rồi thưa ông ạ?
Về phía chính phủ thì cũng có nhiều các biện pháp khác nhau. Ví dụ như tức là ngày trước ấy, thì mình chủ yếu tập trung vào sản xuất lúa, thì bây giờ cái giải pháp cho ngành nông nghiệp ấy là chuyển đổi những cái cây trồng cơ cấu cây trồng vật nuôi sang những cái loại cây trồng mà sử dụng ít nước hơn. Ví dụ như là thay vì 3 vụ lúa thì chuyển sang một vụ lúa, một vụ màu hoặc là 2 vụ màu gì đó. Đến một số cái vùng mà ven biển đó thì thay vì là lúa liên tục thì bây giờ chuyển sang một vụ lúa tôm, mùa mưa thì người ta trồng lúa. Thì đó nước ngọt nó này nó thâu xưa rửa mặn đi thì người ta cấy lúa, sau đến mùa khô ấy, thì bắt đầu nước nó mặn hóa thì người ta chuyển sang nuôi tôm để nâng cao cái sinh kế cho người dân. Thế còn cái hệ thống điều tiết của nước nó hồi xưa thì mình cái hệ thống hồ đập của mình ấy thì chủ yếu là trước thì là dùng để gọi là biện pháp để giảm gọi là chống lũ nhiều hơn. Nhưng bây giờ thì đã đưa ra ngành thủy lợi thì bọn tôi đã đưa ra các cái kế hoạch là điều tiết liên hồ, không phải chỉ có cho điều tiết lũ mà phải điều tiết cả hạn. Tuy nhiên lượng mưa nó ít như thế thì có điều tiết đến mấy thì cũng khó. Thì bây giờ là những giải pháp ví dụ như là bây giờ thêm một số công trình mà chúng tôi và bây giờ xây thêm các cái hồ nhỏ, vì nhìn biết ở bên Mỹ cái hồ ở bên California người ta phải thả cái bong bóng xuống vì là cái bốc hơi bề mặt đó, không có mưa và cái độ ẩm nó thấp đó. Thì nó bốc hơi để mặt cũng tốn kinh khủng lắm. Ngay như đồng bằng sông Cửu Long giờ mưa xuống bao nhiêu là coi như nó hết cân bằng nước đấy, nó không đủ. Vì vậy mà mình bây giờ làm cái hồ nhỏ ở trên kết hợp với cái giải pháp ví dụ như là duy trì cái đường đầu nguồn, như là bây giờ ở Việt Nam thì đến 63% nguồn nước mà mình sử dụng bên ngoài chỉ có 30% nó rơi xuống đất mình thôi. Cho nên cái đấy cũng là một cái mà cũng nằm ngoài cái phần kiểm soát.
Đã thấy những cái nguyên nhân mà có những cái mà nó ngoài kiểm soát như vậy thì ngay từ ở bên trong thì có những cách tính thức như thế nào và đã được thực hiện cũng như là được đề xuất thưa ông ạ?
Cũng có một số cái biện pháp đề xuất, ví dụ như là mình phải tăng cường cái liên kết và kết hợp trong cái vùng tiểu vùng sông Mekong. Trước đây thì các nước tiểu vùng sông Mekong thì nó chỉ có 4 nước thôi. Cũng có không tham gia mà họ thì tự nguồn hiện tổng tờ bờ đập như thế là rất lớn như thế đấy. Thì về mặt quốc gia đại sinh thì phải có cái sự tham gia vào và có những cam kết nó mang tính chất gọi là mạnh mẽ hơn từ trong cái tiểu vùng sông Mekong ấy. Như vậy là về mặt ngoại giao vừa rồi, Việt Nam phải yêu cầu phía Trung Quốc là tháo nước ở cái hồ đập đấy. Thế là trước mắt thì mình đều nghĩ như thế, nhưng mà nó phải có, bây giờ Việt Nam vừa rồi có đưa ra 2 cái sáng kiến. Một là cái sáng kiến là hiệu quản lý hỗ trợ để quản lý tốt hơn từ cái hiệu quả cái nguồn nước của sông Mekong. Thứ hai nữa là liên quan đến các cái kết hợp về phát triển kinh tế cho cả cái khu vực của tiểu vùng. Bởi vì nước nào thì trên đất người ta thì người ta cũng phải quản cái của người ta.
Thực tế thì lâu nay thì ở khu vực tiểu vùng Mekong thì cũng có một số các cái dự án và nhiều nước cũng tham gia, nhưng mà người ta cũng nói rằng là cái sự phối hợp nó thiếu chặt chẽ, cho nên đôi khi nó chồng chéo và cái hiệu quả của các cái dự án nó không cao. Thì ông nhận thấy cái đánh giá đó nó có chính xác không ạ?
Cái đấy là hoàn toàn đúng này, bởi vì cái cam kết của các nước tiểu vùng là cái cam kết lỏng, nó không mang tính chất rằng pháp lý, cho nên là các cái đề xuất của các nước ở xung quanh ấy, thì anh chỉ mang tính chất các nước kia tham khảo thôi, họ có thể hỗ trợ hoặc đồng ý với cái đề xuất của mình hoặc là không đồng ý, bởi vì cái đấy nó không có cam, nó không phải là những cái gọi là binding đấy, cho nên là cái hiệp hội nó chỉ là mang tính chất là kết hợp lỏng, Nên vì vậy là vừa rồi cái sáng kiến của phía Việt Nam là muốn là tăng cường cái đấy, nó mang đi chất ràng buộc hơn. Chứ còn nếu không bây giờ chỉ có mình đề xuất là họ đừng xây đập nữa, nhưng mà họ bảo là thôi họ chỉ hoãn lại thôi, thì sao họ vẫn xây thì cái đấy cũng mình cũng không thể có thể can thiệp được vào. Bởi vì tất cả những cái cam kết này nó không phải là cái cam kết mà mình rất bắt buộc.
Cũng là khó, bởi vì nước nào họ cũng có cái quyền lợi riêng của nước họ.
Đúng rồi, người ta cũng là... Cho nên chỉ có khi mà anh đem lại cái quyền lợi chung, tức là tất cả các nước đều nhìn thấy các cái quyền lợi ấy, thì người ta mới thấy rằng là người ta sẽ có được những cái cam kết và cái gần đối với nhau. Thế còn nếu bây giờ mà chỉ vì mình cũng yêu cầu họ, thì như anh biết là bây giờ Trung Quốc người ta tháo nước ở trên kia, thì về đến đồng bằng sông Cửu Long thì nó cũng chỉ còn khoảng 30% thôi. Nó đi từ trên đến về đến mình nó cũng lại mất cả vài ba tuần. Chứ nó không phải là tháo trên kia cái nó về đến mình ngay mà nó về hết. Đấy, cho nên sự kết hợp của các cái nước ở trên cực nguồn họ cũng bị hạn, là cũng rất là... cái đấy cũng là cái khó khăn cho mình.
Và như ông nói đó là phải làm sao để cho tất cả các nước đều thấy cái quyền lợi chung, và cái quyền lợi chung đó là cái quyền lợi của người dân. Và ông thấy rằng là lâu nay là làm việc với nông dân thì ông thấy là họ bị tác động như thế nào, và cách thức để mà ứng phó là ra làm sao từ phía người dân, thưa ông?
Có những giải pháp thì mang tính chất gọi là cấp bách, có những giải pháp thì phải mang tính chất lâu dài. Ví dụ như là những giải pháp cấp bách vừa rồi thì có những cái là người dân người ta cũng đã chủ động, người ta làm trước. Như tôi nói là họ thấy rằng là cái bây giờ trồng lúa vùng nhiễm mặn nó không được thu thì họ đã chuyển sang là nuôi trồng thủy sản. Đấy, thì cái đấy thì về phía chính phủ thì thấy rằng là những cái vùng chuyển đổi nó hợp lý, thì bây giờ mình phải nghiên cứu xem xét lại về những cái vùng đấy mà thấy rằng là không còn có khả năng chuyển đổi sản xuất lúa thì chuyển sang nuôi trồng thủy sản hoặc các cái hoạt động kinh tế khác nó mang lại lợi ích tốt hơn cho mình phát triển thì mình chuyển qua. Thế hoặc là người ta đã chủ động, ví dụ như là những cái vùng mà ven biển đó thì họ thay vì sản xuất những cái giống lúa thông thường thì người ta đã chuyển sang những cái giống lúa chịu mặn, thì phải có cái sự hợp tác để các nhà khoa học thì vào cuộc, một số cái công ty, thậm chí một số công ty trong đấy họ tự tạo ra nghiên cứu ra giống như ở trận Sóc Trăng chẳng hạn. Đấy, thì những cái giống đấy thì người ta trồng những cái vùng mà nó nước lợ thì nó có cái nồng độ mặn cao lên. Thế hoặc là người ta cũng có một số những giải pháp khác, nhưng mà cái giải pháp đấy thì nó cũng chỉ cũng ở mức độ thôi. Thì bây giờ như tôi nói là cái trường hợp này thì nó tương đối là nghiêm trọng, và cả hàng trăm năm nay nó mới có một lần, cho nên là nó vượt qua những cái sự chuẩn bị đó. Thì bây giờ một nhà nước cũng phải có những cái giải pháp hỗ trợ, ví dụ như là vừa rồi là phải dùng một cái khoản tiền từ những nguồn ngân sách gọi là dự trù của chính phủ đấy để hỗ trợ, ít nhất là phải cung cấp nước cho những vùng mà thậm chí không có nước sinh hoạt. Thế hoặc là những cái vùng mà đồng bào Tây Nguyên nó cứ mà mất trắng không tập trung thì phải cung cấp lương thực cho người ta để đảm bảo an sinh ở trên đó trước, sau đó thì các cái giải pháp kia thì cũng sau.
Tính bền vững đó thì cũng được nhắc đến nhiều, và để có cái sự bền vững này thì lâu nay người ta cũng nói đến cái như cái ông nói là cái sự kết hợp giữa các cái cơ quan chức năng nhà nước, rồi các nhà khoa học, chính người dân và các cái doanh nghiệp. Thì nói rồi nhưng mà hình như là cái sự kết hợp ngay trong tại Việt Nam nó vẫn còn bị lỏng lẻo. Vì sao thưa ông ạ?
Cái đấy thì nó cũng có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà cái... thứ nhất là cái việc kết hợp đấy thì đầu tiên mình phải nhìn cái đích chung, cái nội dung chung là anh phải đem lại cái quyền lợi chưa, tức là các cái tác nhân ở trong đấy người ta đều phải có quyền lợi đấy, thì anh ấy đảm bảo những cái kết hợp, ví dụ như là trong đồng bằng sông Cửu Long đấy, anh quan tâm thì có rất nhiều cái mô hình người ta đã có sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa doanh nghiệp, giữa người nông dân với lại nhà nước, rồi là các cái đối tác khác, như cái mô hình của cái tập đoàn Lộc Trời đấy, Cánh Thò đấy. Tức là giờ ông ấy bỏ hết ra, ông ấy đào kênh, xong rồi ông ấy thu lúa, ông ấy giao hạt cho người dân, xong người dân đi trồng cái lúa xong thì ông ấy cho bao, xong rồi thu về cơ sở chế biến của ông ấy. Xong người ta chỉ ra đấy, người ta ghi thôi, người ta tính tiền trong vòng một tháng. Anh thích lấy giá người nào thì nó giá thông báo công khai như đấy. Đấy là một số cái mô hình ấy, thì từ những mô hình thì mình xem là tại sao có những cái mô hình thì thành công, thế nhưng mà có những chỗ thì người ta kết hợp với nhau được, có những chỗ thì mình lại không kết hợp với nhau được, thì nguyên nhân nguyên nhân thì mình có hướng khắc phục được.
Cảm ơn ông rất là nhiều về những cái thông tin mà ông vừa mới trao đổi ạ. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Thưa quý vị, sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự án lót gạch granite trên các vỉa hè tại quận Nhất với tổng kinh phí là 1.000 tỷ đồng, đã gặp nhiều chống đối từ người dân thành phố. Mặc dù đây là một dự án công cộng, có lợi ích cho người dân, Mặc Lâm tìm hiểu thêm vấn đề.
Tôn tạo vỉa hè cho một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh là việc đương nhiên phải làm của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngoài vấn đề giữ gìn vẻ mỹ quan, người dân cũng cần sử dụng không gian vỉa hè để đi lại trong thời gian rảnh rỗi. Dạo chung quanh các khu phố trung tâm vẫn là thú vui của hàng triệu người và nhu cầu đó không thể thiếu trong văn hóa đô thị. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Thế Thuận cho biết dự án chỉnh trang đô thị có kế hoạch lót đá granite cho 134 tuyến phố, trong đó có các con đường chính như Công xã Paris, Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi, Nguyễn Thái Học và Phùng Khắc Khoan trong thời gian từ 3 tới 5 năm tới. Tổng cộng số đá granite cho các vỉa hè này là 936.000 m², được các doanh nghiệp ứng trước để thực hiện và thành phố sẽ trả chậm lại trong vòng 5 năm mà không có lãi. Số tiền dự án chiết tính toàn bộ là 1.000 tỷ đồng. Hầu hết báo chí và người dân thành phố đều tỏ ra chống đối vì những lý do nhìn thấy trước mắt. Đó là môi trường không bảo đảm, giá thành vượt quá mức thị trường gấp 3 lần. Đá granite nếu được dùng tại các tuyến đường này, liệu có phù hợp với kiến trúc đang có hay không, khi bản thân đá granite là loại vật liệu xây dựng có hình thức khá hiện đại và đòi hỏi nơi nó xuất hiện sự hài hòa cần thiết của phối cảnh chung quanh. Về môi trường, đá granite được lót bao trùm như vậy, nước mưa sẽ không thấm xuống tầng ngầm bên dưới, sẽ gây ra tình trạng thiếu nước và độ ẩm cho thành phố, trong khi cây xanh cũng đang là vấn đề cấp thiết. Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, so sánh việc dư luận đang lên án nặng nề và sự cần thiết cho một công trình đô thị như thế cần phải nghiên cứu và tham khảo nhiều đơn vị, kể cả hạ tầng thành phố.
Nặng nề là bởi vì thực ra còn nhiều cái nhu cầu khác cấp bách hơn. Tôi không rõ cái dự án nó như thế nào, chỉ biết là lát vỉa hè bằng đá hoa cương nữa. Đúng là có những con đường cần phải lát. Thế thì những con đường nào là những cái đường mà nhất là những đường người ta đi bộ thì phải lát cho thật là phẳng phiu và an toàn, không trời mưa, không trượt các thứ và đi không vấp. Còn một số các cái đường phố mà quan trọng lớn thì cũng như vậy. Còn những cái đường phố mà hiện nay vỉa hè cũng chưa phải rất là hoàn chỉnh, mà nhất là hạ tầng còn phải nâng cấp thì chưa nên vội lát vội, kẻo tốn kém. Là bởi vì cái vỉa hè trên là đi bộ, nhưng mà ở dưới là các công trình hạ tầng đô thị. Cái nơi mà nó đã ổn định rồi thì anh lát rồi thì nó cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nơi chưa ổn định ấy, đến lúc sau lại phải mới lên.
Người dân theo dõi và phản hồi trên mạng xã hội hàng chục ngàn ý kiến. Trong những nhận xét ấy thì tham nhũng trong dự án vẫn là nguyên nhân đầu tiên, làm cho dân chúng đặt câu hỏi nhiều nhất rồi mới tính đến chuyện lấy kinh phí từ đâu. Câu hỏi đặt ra về giá thành được bác sĩ Hồ Hải nhận xét thông qua các ý kiến mà ông chia sẻ từ quan hệ rộng lớn của ông.
Theo tôi tính toán là 1 m² là lát sàn nhà đó, lát khách sạn á, thì giá thành ở tại Việt Nam bây giờ hiện tại khoảng 300.000 m² đó, kể cả vật tư còn cả. Mà lát đường này thì tính luôn cả cái hư hao và cái mất mát và cái giá thành của cái sàn nhà luôn. Thì tính ra thì tổng cái số mà để đầu tư cho 936.000 m² vỉa hè của cả thành phố chưa đến 1/3 cái số tiền bỏ ra là 1.000 tỷ. Thì theo tôi biết á, cái dự án này á, là cái dự án xây dựng và chuyển giao của các doanh nghiệp tư nhân họ xây dựng và chuyển giao trong vòng 5 năm. Mà để lát 936.000 m² này cũng có thể là thì nó sẽ diễn ra trong 5 năm. Như vậy chia công đoạn ra mỗi 1 năm như vậy thì họ lát cái số lượng bằng diện tích 1/5 của số đó. Và lát tới đâu thì trả tiền tới đó. Như vậy thì đầu tư vô chỉ có 280 tỷ mà lãi suất từ 720 tỷ. Tính ra đó, thì cái lãi suất nó gấp 3 lần cái phần đầu tư.
Tuy nhiên xét về mặt lợi ích của đá granite thì rõ ràng là hơn hẳn các loại đá khác, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm cho biết.
Đá hoa cương thì nó khó bị phong hóa, còn cũng có thể lát bằng những đá khác, thậm chí lát đá vôi. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy đá vôi làm bia đấy, thì trăm năm bia đá thì mòn, nó cũng chống mòn lắm. Cái đá hoa cương nó một là độ bền, hai là nó chỉ không chịu cái xâm thực lắm. Chứ bây giờ mà lát cái loại đá khác cũng có thể được, còn trơn như không là vấn đề gia công bề mặt thế nào. Cái đá hoa cương mà lát vỉa hè không phải là đánh bóng như là đá lát ở trong nhà đâu, hay là lát ở các cái đại sảnh đâu.
Câu hỏi đặt ra, tại sao đá granite hiện nay đang rớt giá mà vẫn tính giá của thời điểm của hơn 10 năm về trước? Liệu có sự nhúng tay của những nhóm lợi ích núp dưới doanh nghiệp chịu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giãn thời gian tới 5 năm để hoàn lại số tiền đầu tư hay không? Bác sĩ Hồ Hải phân tích.
Giá gạch granite mà tương đương với lại bê tông á, hiện thời ở tại thành phố Hồ Chí Minh này là 160.000 một mét vuông mà thôi. Hồi xưa nó là 1 triệu mấy 2 triệu đó. Thì bây giờ nó rớt xuống còn là 160.000 thôi. Bởi vì do đóng băng bất động sản, các cái mỏ đá granite, các cái doanh nghiệp granite tư nhân là nhỏ nhỏ vừa vừa là chết hết. Bởi vì họ không có một cái vòng kết kín về sản xuất và tiêu thụ. Chỉ có những doanh nghiệp lớn, họ có những cái công trình xây dựng của họ, họ có những cái hợp đồng lấy từ những cái công trình của nhà nước, của chính quyền địa phương, thì họ sản xuất đá granite ra, họ tiêu thụ cho những công trình của họ, thì họ còn sống thôi. Còn những mà nhà đầu tư, ví dụ như bạn tôi, nó có một cái mỏ đá granite ở trên huyện Ủy Lèo. Hồi xưa đó, thì cái lúc đó thì nó còn lợi. Nhưng mà tới năm 2009 cho đi là bắt đầu lỗ. Bán ở tại chỗ mà sản xuất thô chưa làm ra thành phẩm á, thì họ không đủ tiền để trả lương công nhân.
Về hình thức thẩm mỹ, đá granite được xem là loại đá cao cấp nhất trong mọi loại đá dùng để lát vỉa hè. Tuy nhiên, lấy hình thức sang trọng của nó nằm cạnh bên những ngôi nhà lụp sụp, không tương xứng, thì càng làm cho vẻ mỹ quan của thành phố thêm khập khiễng. Tiền lát đá không trả bây giờ nhưng cũng phải trả về sau, vẫn là tiền thuế của dân vì Ủy ban Nhân dân thành phố không làm gì ra tiền. Trong lúc còn rất nhiều công trình công cộng cần thiết hơn, nhưng bỏ dở dang để làm một dự án vượt quá sức chịu đựng của người dân là lý do khiến cho cả xã hội đang nhắm vào. 1.000 tỷ có thể làm được rất nhiều việc lợi ích cho dân, và người Sài Gòn tin rằng thành phố sẽ rà soát lại dự án cho hợp lý hơn trước khi cho phép chủ đầu tư thực hiện dự án.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại
vừa rẻ, lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Liên tục chương trình, Chân Như và các bạn trẻ khách mời chia sẻ xoay quanh chủ đề ý thức trách nhiệm cộng đồng và làm thế nào để nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng giúp cho xã hội Việt Nam bớt đi những bất trắc do sự vô ý gây nên. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Chân Như lời chào đến quý thính giả cũng như xin chào ba bạn khách mời trong chương trình ngày hôm nay, bạn Gia Bảo, bạn Bảo Linh và bạn Phan Duy. Trong chương trình tuần này đó thì Chân Như muốn bàn về một cái vấn đề liên quan đến cái ý thức trách nhiệm cộng đồng của người dân. Thì nhân nói đến cái chủ đề này đó thì Chân Như lại chợt nhớ đến cái vụ nổ vừa qua vừa xảy ra tại Văn Quán Hà Đông, Hà Nội, khiến cho 5 người tử vong. Thì suy nghĩ về cái vụ việc này đó thì các bạn nhận xét sao về sự việc này? Trước hết bạn Gia Bảo có thể chia sẻ đôi chút được hay không?
Theo suy nghĩ của em thì vụ nổ tại Văn Quán Hà Nội vừa qua đó, thứ nhất là do ý thức của người dân kém, thứ hai là do nhà nước quản lý lỏng lẻo. Em thấy rằng ở Việt Nam thì không có hệ an toàn. Nói về khủng bố thì chắc là ở Việt Nam thì nó không có. Nhưng mà những cái chết mà đáng nhắc nhất thì có lẽ Việt Nam dễ bị chiến thắng hơn.
Cảm ơn chia sẻ của Gia Bảo. Thế còn nhận xét của Bảo Linh?
Dạ, với em thì cái vụ nổ ở Hà Đông là do là cái sự thiếu ý thức đã dẫn đến là cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì ý thức ở đây trước hết là đối với bản thân của cái người đó là vì mưu sinh, vì kiếm tiền mà quên đi cái an toàn trong lao động. Thì điều này là xuất phát từ cái ý tưởng làm giàu mà bất chấp tất cả của họ, họ bất chấp cả nguy hiểm hay tác hại của công việc là miễn sao là làm để có tiền. Thì ý thức thứ hai là ý thức về cộng đồng, là cái việc mà họ đang làm thì họ không có nghĩ đến cái tác hại đối với những người xung quanh. Thì nếu một con người ở một cái xã hội hiện đại thì họ sẽ cân nhắc giữa cái việc làm của bản thân và phải dung hòa với cái lợi ích của những người xung quanh thì mới xây dựng được cái xã hội tốt đẹp và không có xảy ra những cái chuyện đáng tiếc giống như vậy.
Có vẻ như là cái suy nghĩ của các bạn đều tương đồng với nhau. Vậy thì còn bạn Phan Duy thì theo bạn đó, bạn có cái nhận xét thế nào về cái ý thức trách nhiệm cộng đồng của một số bộ phận người Việt Nam qua các cái trường hợp, những cái trường hợp mà hai bạn Gia Bảo và Bảo Linh vừa chia sẻ, đó là vụ nổ Văn Quán. Rồi kế đến đó là chúng ta cũng phải nhắc đến một vài những cái trường hợp khác như là ngư dân cắt trộm cáp quang Internet ở ngoài biển để mà bán ve chai, rồi cũng có một số những trường hợp giống như là trộm thiết bị phóng xạ để cũng để bán ve chai vân vân. Thì nhận xét của Phan Duy thế nào về cái trách nhiệm cộng đồng của một bộ phận người Việt Nam?
Theo em, ở đây mình dùng từ là một bộ phận người Việt Nam thì em thấy nó còn chưa có thể hiện đúng cái con số. Thực chất đa số người Việt Nam bây giờ là như vậy, không bị nhiều cũng bị ít, tức là có những cái ý thức cộng đồng rất là kém. Ở đây em dùng từ kém bởi vì nó thể hiện cái việc mà họ suy nghĩ cho bản thân họ nhiều hơn là nghĩ đến cái lợi ích chung của cộng đồng, nên thẳng ra là họ ích kỷ. Và vì vậy nó vô tình tác hại rất là nhiều đến cộng đồng. Vừa mới đây em có đọc một cái tin là 5 người Việt Nam đi sang Singapore ăn cắp đồ ở trong một cái cửa hàng và bị người ta bắt giam. Thì họ nghĩ là họ làm cái việc đó vì cái lợi cá nhân của họ. Nhưng sau khi cái tin tức niệm được loan ra thì chẳng khác nào người nước ngoài khi mà họ nghĩ đến người Việt Nam mình tới thời họ nghĩ là ở người Việt Nam rất là hay ăn cắp, gặp người Việt Nam phải đề phòng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái đất nước, cả một dân tộc, chứ không phải là vì cái bản thân của họ. Cho nên đối với em, những cái hành vi này là những hành vi không thể chấp nhận được.
Cảm ơn chia sẻ của Phan Duy. Thế còn nhận xét của Bảo Linh?
Cái vấn đề đó thì nói ra là hết sức phũ phàng. Thì ở Việt Nam có một cái câu là thân ai nấy lo, thì đó là một cái căn bệnh vô cảm đã ăn sâu vào người Việt từ nhiều năm nay rồi. Giống như là đi ra đường thấy người gặp nạn thì không giúp, làm ngơ, hoặc là thấy người có tai nạn thì nhào vô hôi của, và những cái hình ảnh xấu xí của người Việt nơi công cộng thì xảy ra nham nhảm, hàng ngày có thể thấy nhiều trên mặt báo. Những cái tài sản công bị ăn cắp như vậy á, người ta không có nghĩ cho xã hội, không có nghĩ cho cộng đồng, mà họ chỉ nghĩ cho cái lợi ích cá nhân của mình. Họ không nghĩ những cái tác hại mà ngay cả chính bản thân của họ, họ cũng phải sẽ chịu trách nhiệm từ cái việc làm của họ, nhưng họ không có nghĩ tới, tại vì trước mắt là họ nghĩ đến cái việc mà họ có lợi cho bản thân trước. Từ những cái tư duy xấu mà họ đã hình thành trong cái đầu óc, nó ảnh hưởng đến cái sự giáo dục con cái của họ, thì điều này rất là nguy hiểm, thì nó sẽ làm cho một thế hệ tiếp theo nó sẽ bị ảnh hưởng.
Còn bạn Gia Bảo thì bạn có đồng tình với ý kiến vừa rồi của hai bạn Phan Di và Bảo Linh hay không?
Em cũng đồng tình với ý kiến của hai bạn. Em thấy là có một cái đáng điều mà không thể chối cãi được, đó là ý thức trách nhiệm của người dân Việt Nam rất kém. Có thể là đó là một cái vấn đề mà cả dân trí thức và dân lao động của Việt Nam bị mắc phải. Từ đó cho thấy rằng có học thức chưa chắc là có ý thức tốt.
Cảm ơn chia sẻ của Gia Bảo. Trở lại với Phan Duy thì theo Duy đó, cái điều gì khiến cái ý thức trách nhiệm cộng đồng của người dân lại kém như vậy?
Em nghĩ có rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất đó, bao trùm hết tất cả mọi nguyên nhân, đó là do giáo dục kém. Có thể là giáo dục từ gia đình, có thể giáo dục từ cộng đồng, hoặc là có thể giáo dục từ trong nhà trường không có được tốt. Rồi cái nguyên nhân thứ cấp cụ thể hơn tí xíu là vì cái lợi ích cá nhân của bản thân họ, nên nó dẫn đến hành vi của họ làm những việc đó. Vì tất cả những hành vi này á, đại đa số là vì cái mục đích lợi ích cá nhân. Từ đó mình có thể suy ra, có thể họ nghèo quá, hoặc có thể là do thói quen. Họ nghĩ là, cái việc này nhiều người cũng làm như vậy, nên tôi nghĩ là tôi cũng phải làm giống như họ. Vì tôi không muốn mình bị thua thiệt. Giống như em có nghe một câu chuyện là, có một cái cô thu ngân người Việt Nam, cô ấy thường hay có thói quen là sẽ gom những cái đồng bạc thừa mà khách không có lấy tiền tối, mà gom bỏ túi riêng. Thì cô ấy nghĩ cái việc đó không có phải là chiếm đoạt tài sản. Nhưng mà mình có thể nói là cái việc mà cô ấy sử dụng cái đồng tiền đó là vì lợi ích cá nhân của cô ấy. Cái hành vi đó cũng không phải là một hành vi tốt, vì đồng tiền đó không phải do cô ấy tự tay làm ra. Đó là một cái việc nhỏ đem lên ví dụ là chưa chắc gì cô ấy cần những cái đồng tiền đó, chưa chắc gì cô ấy nghèo. Nhưng mà vì cái thói quen, vì cô ấy cho là đồng nghiệp của tôi cũng làm như vậy, tôi thấy việc đó là bình thường, đó là cái lợi ích nhỏ thôi mà. Ngay cả việc đánh người Việt Nam sang Singapore, ăn cắp đồ rồi bị bắt giữ tại Singapore, thì em nghĩ là có nhiều ý kiến cho rằng là họ đã có tiền để sang Singapore du lịch hay là làm ăn gì bên đó, tức là họ là những người đã có điều kiện, chứ không phải đến mức là đói kém. Thì em nghĩ là xuất phát từ việc nghèo cũng chỉ là một nguyên nhân nhỏ thôi, mà còn xuất phát từ cái lòng tham, xuất phát từ lợi ích cá nhân, xuất phát từ thói quen, và xuất phát từ cái ý thức của họ nghĩ là cái việc đó nó không phải là hành vi phạm pháp, không phải là hành vi xấu. Chung quy cái nguyên nhân lớn nhất vẫn là do giáo dục, em nghĩ là vậy.
Còn nhận xét của Bảo Linh?
Ý thức trách nhiệm cộng đồng của người Việt kém như vậy thì nó xuất phát là trước hết là nền giáo dục không tốt, và thứ hai là cái đời sống xã hội Việt Nam rất là thực dụng, thì đã hình thành nên một bộ phận người Việt kém ý thức như vậy. Thì nó gây phiền toái cho đến những cái người Việt mà sống ngay thẳng cùng trong nước, và nó lan tỏa ra tới nước ngoài, có nghĩa là những người Việt xấu đó họ đã làm cho thế giới hoặc là những cái nước nhìn vào người Việt thì họ có một cái tư duy rất là tiêu cực, hoặc là những cái chính phủ thì rất là khó khăn để cho những người Việt để xin visa nhập cảnh.
Còn theo Gia Bảo thì như thế nào?
Theo em thì ý kiến của hai bạn vừa rồi cũng rất là có lý. Em chỉ có những ý kiến sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là do người Việt Nam nghèo, thì nghèo nên họ bất chấp để kiếm được tiền. Nguyên nhân thứ hai là có thể do họ không được giáo dục tốt, vì thế họ không nhận thức được mối nguy hiểm và tầm nghiêm trọng trong những việc họ đang làm. Còn nguyên nhân thứ ba là do các cơ quan nhà nước chưa thực hiện tốt cái việc quản lý cũng như là răn đe cái việc làm của những người dân.
Cảm ơn nhận xét của các bạn. Vậy thì theo các bạn thì làm thế nào để mà nâng cao cái ý thức trách nhiệm cộng đồng và để làm cho cái xã hội Việt Nam bớt đi được những cái bất chắc do cái sự vô ý thức gây nên này?
Em nghĩ là việc này nó sẽ cần phải có thời gian lâu dài để thay đổi cái tính cách bị ăn sâu vào trong máu của một dân tộc. Nhưng mà việc trước nhất á, em nghĩ là chính phủ Việt Nam phải nên ban hành những luật đối với những cái hành vi này và phải nghiêm trị những hành vi này. Kể cả những hành vi đó được thực hiện ở nước ngoài hay là thực hiện ở trong nước, đều phải có những cái hành vi chế tài để mà làm cho người ta cảm thấy là sợ, không làm những cái việc này nữa. Thêm nữa là phải do cái ý thức của mỗi cá nhân nữa. Tức là ngày nay thì mình có nhiều cái phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội để mà tuyên truyền những cái hành vi nào tốt, hành vi nào xấu, và ngay cả trẻ em hay người lớn đều có thể tiếp cận được. Vì vậy là thông qua những cái kênh đó thì mình có thể có những cái bài học tuyên truyền, nhưng mà mình phải khéo léo, tuyên truyền làm sao mà cảm thấy là những cái việc này họ có thể tiếp thu được, họ cảm thấy có thể dễ dàng, chứ không phải là tuyên truyền một cách cứng nhắc, cách nhàm chán. Vì vậy mình phải khéo léo hơn, làm những cái tiểu phẩm hoặc là có thể là nêu lên những cái hành vi tốt của những cái dân tộc, những cái đất nước khác mà Việt Nam cần phải noi gương theo để mà học tập, để mà người Việt không trở nên là những người mọi trợ trong mắt người nước ngoài nữa.
Cảm ơn Phan Duy. Còn nhận xét của Bảo Linh thì như thế nào?
Dạ, đối với giới trẻ thì cải cách giáo dục là một cái điều cần thiết để cho giới trẻ thay đổi những cái tư duy. Thì thay vì những cái bài học giáo điều ru ngủ thì thay vào đó là những cái bài học thực tiễn đưa giới trẻ đến những cái tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, học tập theo những cái giáo dục của những nước hiện đại. Giống như em thấy như trong trường thì cho những học sinh là kế hoạch nhỏ là phải gom giấy dụng, là phải quy định là bao nhiêu ký một học sinh một năm, thì học sinh không có đủ giấy dụng phải về xin tiền của cha mẹ để mua giấy dụng từ bên ngoài thì lại tốn tiền cho gia đình. Thay vào cái cách giáo dục như vậy thì thay đổi một tí xíu là hướng cho học sinh, dạy cho những em nhỏ là biết làm sao để phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ, giấy dụng thì sẽ giúp ích được bảo vệ môi trường hơn. Còn đối với những người lớn thì họ đã định hình vào cái việc vô ý thức sẵn thì phải áp dụng những cái chế tài xử phạt nó nghiêm khắc hơn thì làm cho người ta sợ và người ta sẽ không có tái phạm cái hành vi mà thiếu ý thức của họ nữa.
Và sau cùng mà xin mời bạn Gia Bảo.
Thực sự thì cái việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân nó rất là khó, bởi vì nó là cả một quá trình lâu dài, có khi là mất mấy chục năm chứ không phải là chuyện một sớm một chiều, cần phải kết hợp giáo dục tuyên truyền và xử lý theo luật pháp. Tuy nhiên thì vấn đề cốt lõi vẫn là nghèo, bởi vì người ta hay nói là có thực mới được tạo, cho nên em thấy là nhà nước cần phải tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân. Khi cuộc sống của họ khá giả hơn thì những chuyện đáng tiếc như người đó ở Văn Quán, Hà Nội thì sẽ tự nhiên biến mất thôi.
Cảm ơn ba bạn Gia Bảo, Bảo Linh và Phan Duy rất là nhiều đã dành thời gian để đến với chương trình diễn đàn bạn trẻ kỳ này, một cái chủ đề liên quan đến vấn đề ý thức trách nhiệm cộng đồng. Chân như cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau. Mến chào, tạm biệt.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào nghe và xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz. Trước khi chia tay, xin mời quý vị cùng đến với bài hát Tuyết rơi mùa hè.
trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay, và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề vì màu nở trắng em cài là hoa tuyết không tàn.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.